là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các biện pháp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển 3 tháng cuối năm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021.
Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do tác động tiêu cực của dịch Covid-19.
Sản lượng lúa của huyện Văn Yên ước đạt trên 11.000 tấn.
Tiếp đó là phản ánh những kết quả trong công tác phòng cháy chữa cháy tại tỉnh Yên Bái, những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị.
9 tháng năm 2021, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với diễn biến hết sức phức tạp, song với phương châm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự phối hợp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nên đến nay, Yên Bái là một trong số ít tỉnh giữ vững vùng xanh an toàn trên bản đồ dịch bệnh COVID-19 của cả nước. Theo số liệu mới nhất, toàn tỉnh đã có gần 53% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine. Trong phát triển kinh tế xã hội, có 15 trên 32 chỉ tiêu chủ yếu có kết quả thống kê, trong đó có 1 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch năm, 7 chỉ tiêu hoàn thành trên 70% kế hoạch năm, 4 chỉ tiêu có kết quả đạt thấp. Tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.406 tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán. Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển toàn diện, an sinh xã hội được bảo đảm. Các địa phương tập trung triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm không phát sinh các vụ việc phức tạp. Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, huyện, thị, thành phố đã tập trung làm rõ những tác động, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 9 tháng. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là đối với các nhiệm vụ còn chậm, chỉ tiêu đạt thấp. Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, giải pháp và tiến độ thu ngân sách năm 2021. Các địa phương cũng đề xuất một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đối với các lĩnh vực thu ngân sách, triển khai việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, kiến nghị về việc nhiều doanh nghiệp sản xuất chế biến chè gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, giá chè búp tươi giảm sâu, công tác giảm nghèo cũng gặp những khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương doanh nghiệp triển khai các sản phẩm chủ lực theo chuỗi gặp khó khăn, nhất là thị trường tiêu thụ. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phát biểu làm rõ và yêu cầu các ngành địa phương tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quản lý người đến và người từ các địa phương ở vùng dịch về, triển khai kế hoạch đón công dân ở các tỉnh miền Nam về tỉnh, tổ chức cách ly tập trung. Đẩy nhanh, rà soát hộ nghèo, đảm bảo đúng đối tượng, giới thiệu việc làm cho người lao động và doanh nghiệp địa phương, tập trung cao độ, thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp, có tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm. Các địa phương rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, xem xét đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo thành tích, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Chủ động phòng chống thiên tai, tiếp tục giữ vững tỉnh vùng xanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên số 1 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, cần chủ động phòng hơn chống, song tuyệt đối không được chủ quan lơ là, thiếu trách nhiệm.
tiếp tục tìm kiếm tiếp cận thêm nguồn cung vaccine về cho địa phương, sớm bao phủ toàn bộ các đối tượng theo quy định, tiến tới tỉnh Yên Bái đạt miễn dịch cộng đồng. Cùng với đó tập trung rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 9 tháng qua, nhất là các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp hoặc chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng, để tập trung chỉ đạo điều hành triển khai quyết liệt trong tháng 10 và 3 tháng nước rút cuối năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
tiếp tục đẩy nhanh cái việc tiêm vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng. Còn các cái nhiệm vụ về 3 tháng cuối năm thì hôm nay chúng ta có kết quả của 9 tháng rồi. Các đồng chí rà soát lại xem xét kịch bản, thế rồi phối hợp với các ngành, phối hợp với các địa phương để thực hiện làm sao tốt nhất. Phần còn lại 3 tháng, thứ nhất phải giữ được an toàn, thứ hai là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án về vấn đề giải ngân, về vấn đề thực hiện đánh giá lại các cái chỉ tiêu nhiệm vụ theo cái kịch bản đặt ra.
Giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban ngành địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, nhiệm vụ còn lại trong 3 tháng cuối năm hết sức nặng nề, do đó các đơn vị địa phương cần tiếp tục đoàn kết quyết tâm hơn nữa, phấn đấu thực hiện bằng được nhiệm vụ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái vừa qua. Đó là có thể Yên Bái không phải là tỉnh phát triển nhất về kinh tế, nhưng hoàn toàn là một trong những tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Về lĩnh vực công thương, thương mại, đẩy nhanh tiến độ của dự án cấp điện quốc gia. Thì nội dung này, các huyện thị thì qua đi kiểm tra, rà soát thì tôi thấy đánh giá rất cao. Các huyện thị cũng đã chủ động biết là dự án ở đâu, đề nghị nhân dân là hiến đất rồi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công vào triển khai. Thì nội dung này thì đề nghị ngành công thương tập trung và cũng tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến các cái dự án sản xuất công nghiệp cũng như là triển khai cái khu công nghiệp Trấn Yên. Về thu chi ngân sách thì chúng ta tiếp tục thực hiện, thứ nhất là rà soát các cái nhiệm vụ thì tỉnh đã thành lập 2 đoàn do 2 đồng chí phó tịch phụ trách các cái sẽ phân công phụ trách các cái huyện thị sẽ tổ chức thu, và đặc biệt liên quan đến thu từ đất khối tỉnh tập trung thu và thực hiện các cái nội dung mà phục vụ cho kỳ họp thứ tư tới đây liên quan đến về đầu tư xây dựng cơ bản thì tiếp tục tập trung vào giải ngân. Đề nghị các chủ đầu tư, các đồng chí, còn mấy tháng cuối năm này chúng ta dự kiến là trong năm dương lịch thì chúng ta sẽ giải ngân khoảng 95%.
Hội nghị đã thông qua quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, quyết định sửa đổi bổ sung một số điều khoản của quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ban hành kèm theo quyết định số 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc Kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021. Với chủ đề phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, thời gian thực hiện đợt thi đua từ ngày 5 tháng 10 đến 19 tháng 12 năm 2021. Nội dung thi đua sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đó là đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về sự kiện lịch sử ý nghĩa và giá trị lịch sử 75 năm Ngày Toàn quốc Kháng chiến, truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp tục quán triệt thực hiện sâu sắc lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Thường trực Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua quân đội cùng cả nước chung tay, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống chiến thắng đại dịch COVID-19, chuẩn bị tốt các phương án sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ xảy ra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ trên địa bàn.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên thời gian qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có gần 460 doanh nghiệp hợp tác xã phải tạm ngừng hoạt động, 30 doanh nghiệp hợp tác xã phải giải thể, trên 2.300 lao động bị mất việc làm. Dịch COVID-19 đã khiến nhiều hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh bị ngưng trệ, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, phản ánh của phóng viên chương trình. Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực phân bón và cung cấp 70% lượng phân bón cho thị trường tỉnh Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân có doanh thu ổn định với khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng dịch COVID-19 khiến việc lưu thông vận chuyển hàng hóa của công ty gặp nhiều khó khăn. Chưa kể mỗi tháng công ty phải chi trả trên 100 triệu đồng cho các lái xe vận chuyển hàng hóa test Covid, khiến chi phí kinh doanh bị tăng lên nhiều lần. Ông Nguyễn Hải Quang, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân thành phố Yên Bái cho biết.
Đơn vị chúng tôi là đơn vị kinh doanh thương mại, cho nên là có các hoạt động tại các cửa khẩu tại Lào Cai và Hải Phòng. Cho nên là hiện tại thì rất là khó khăn ở trong cái công tác, tức là chi phí về test Covid cho nhân viên hàng ngày. Hàng tháng thì có thể là chúng tôi phải chi đến hàng trăm triệu để cho những cái chi phí như vậy. Thì thực sự là nó cũng hay nữa là cái vận chuyển lưu thông hàng hóa nó cũng có nhiều khó khăn.
Là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và tiêu dùng thiết yếu, nên dịch Covid-19 bùng phát gần 2 năm qua đã khiến cho hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Phượng bị ảnh hưởng nặng nề. Do thực hiện việc giãn cách xã hội và hạn chế di chuyển đến các vùng có dịch, nên 30 xe khách chạy tuyến Hà Nội và các tỉnh phía Nam của công ty hầu như không hoạt động, khiến hơn 50 lao động phải nghỉ việc. Không những không có doanh thu từ lĩnh vực vận tải mà công ty còn phải bù lỗ cho chi phí duy tu bảo dưỡng xe. Ông Phạm Tuấn Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Phượng cho biết.
Trên cơ sở khó khăn thực tế đang diễn ra trong bối cảnh hết sức nặng nề, thì Ngân hàng Công Thương chi nhánh Yên Bái cũng xem xét và cũng giảm lãi suất cho các đơn vị kinh doanh như chúng tôi. Cái lãi suất cụ thể là giảm tới cả 1% cho cái mức tín dụng của các doanh nghiệp đang chịu những cái khó khăn về dịch bệnh.
Khi làn sóng dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, nhiều cơ sở nhà hàng kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu như trước đây trung bình mỗi tháng trung tâm tổ chức sự kiện Đại Vượng ở tổ 16 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái nhận tổ chức từ 20 đến 30 sự kiện như tiệc cưới, hội nghị, liên hoan, thì nay hầu như không có hoạt động gì. Có thời điểm trung tâm phải dừng hoạt động để chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch. Doanh thu khoảng gần 1 tỷ đồng mỗi tháng nay đã sụt giảm 80-90%, buộc nhà hàng phải giảm số lượng nhân viên phục vụ vì không có khả năng chi trả như trước đây. Ông Nguyễn Quảng Đại, chủ nhà hàng Đại Vượng thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi là cái nhà hàng mà chuyên về tổ chức sự kiện và ăn uống nên là cái lượng khách nó giảm đi khoảng 90%.
Trước khó khăn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đến nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, giải pháp lâu dài và hiệu quả là người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy tắc phòng chống dịch để sớm trở lại trạng thái bình thường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tìm kiếm thị trường mới, tập trung khai thác thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ số và kinh doanh thương mại điện tử nhằm duy trì hoạt động kinh doanh, ổn định doanh thu, tạo việc làm cho người lao động.
Vụ mùa năm 2021, huyện Văn Yên gieo cấy hơn 3.000 hectare lúa mùa, trong đó 1.500 hectare lúa mùa sớm, năng suất lúa bình quân ước đạt 54 tạ trên 1 hectare, sản lượng dự ước đạt trên 11.600 tấn. Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn đã thu hoạch được gần 2.200 hectare, đạt 71% diện tích. Cùng với khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021 với phương châm sáng lúa chiều ngô, chuẩn bị vật tư nông nghiệp, giải phóng đất, chủ động làm bầu ngô, đưa ra trồng trên đất gieo cấy hai vụ lúa, đảm bảo khung lịch thời vụ, đồng thời hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào các khâu gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Đến nay toàn huyện đã gieo trồng được gần 760 hectare ngô trên đất hai vụ lúa, đạt 76% kế hoạch.
Ngày 4 tháng 10, tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021. Cuộc thi diễn ra đến hết tháng 10 năm 2021. Thông qua hình thức thi trực tuyến trên Internet tại các website của Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và tỉnh đoàn Yên Bái, thí sinh tham gia thi trắc nghiệm phải trả lời 20 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho các đối tượng, học sinh, sinh viên, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, qua đó giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên khối trường học.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 4 tháng 10 theo giờ địa phương, ông Kishida Fumio, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do LDP đã chính thức được chỉ định làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản tại cuộc bỏ phiếu của Thượng viện và Hạ viện. Tại cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện, ông Kishida Fumio đã giành được 311 phiếu ủng hộ và 141 phiếu thuận tại cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện diễn ra sau đó. Hôm 29 tháng 9, ông Kishida được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do LDP sau cựu Thủ tướng Suga Yoshihide tuyên bố không tái tranh cử nhiệm kỳ 2. Việc cựu ngoại trưởng Kishida Fumio trở thành tân thủ tướng Nhật Bản là kết quả đã được dự báo trước, bởi đảng LDP hiện chiếm đa số ghế tại Quốc hội. Trước đó vào sáng 4 tháng 10, nội các của Thủ tướng Suga Yoshihide đã đồng loạt từ chức, mở đường cho Quốc hội Nhật Bản bầu chọn Thủ tướng thứ 100 của xứ sở mặt trời mọc. Theo kế hoạch, Thủ tướng Kishida sẽ công bố thành phần nội các mới và chính thức tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ được tổ chức ở Hoàng Cung. Theo truyền thông địa phương, Thủ tướng Kishida sẽ giải tán Quốc hội vào ngày 14 tháng 10 để kêu gọi bầu cử vào ngày 31 tháng 10 thay vì chờ tới tháng 11.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 4 tháng 10 đưa tin nước này bắt đầu khôi phục đường dây nóng liên triều từ 9 giờ sáng cùng ngày. Theo hãng thông tấn KCNA Hàn Quốc nên có các nỗ lực tích cực để đưa quan hệ Bắc Nam đi đúng hướng và đặt ra các nhiệm vụ ưu tiên để mở ra tương lai tươi sáng. Trước đó Bình Nhưỡng đã cắt liên lạc với Seoul vài ngày sau khi đường dây nóng liên triều được mở lại nhằm phản đối các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc đã xác nhận việc nối lại đường dây liên lạc với Triều Tiên, đồng thời hy vọng bước đi này sẽ cải thiện mối quan hệ liên triều và mang lại hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Hôm 30 tháng 9, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng mở lại các kênh liên lạc với Seoul sớm nhất là vào tháng 10. Trong tháng 9, Bình Nhưỡng đã bắn loạt tên lửa mới, trong đó có tên lửa siêu thanh và hành trình chiến lược mang đầu đạn hạt nhân, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm loại bỏ các chương trình hạt nhân của nước này bị đình trệ.
Ngày 3 tháng 10, Chính phủ Israel thông báo sẽ chỉ cấp thẻ xanh COVID-19 cho những người đã tiêm mũi vaccine thứ 3 để đủ điều kiện đến nhiều địa điểm đông người như vào các nhà hàng, rạp chiếu phim hay phòng tập thể thao. Israel là một trong những nước đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm bổ sung mũi thứ 3 vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm nguy cơ cao từ tháng 7 và sau đó áp dụng cho tất cả những người trên 12 tuổi. Theo Bộ Y tế Israel, tính đến nay đã có khoảng 37% dân số nước này đã tiêm mũi bổ sung vaccine COVID-19. Nhờ liên tục đổi mới các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đẩy mạnh chương trình tiêm chủng, nên số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện trong tình trạng nặng ở Israel đã giảm trong những ngày gần đây. Trong khi đó, số ca nhiễm mới trong ngày giảm xuống dưới mức 4.000 so với mốc 10.000 ca một ngày trong tháng trước.
Ngày 4 tháng 10, thị trưởng thủ đô Manila Francisco Romagoso đã nộp chứng nhận ứng cử chức vụ Tổng thống Philippines trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2022. Ông Romagoso, 46 tuổi, sẽ đại diện cho đảng Acción Democrático mà ông đang giữ chức chủ tịch. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận gần đây do công ty khảo sát Pool Asia thực hiện, 13% người dân được hỏi bày tỏ ủng hộ ông Romagoso trở thành Tổng thống tiếp theo của Philippines. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 10 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Đến ngày 4 tháng 10 năm 1996, nhân dịp kỷ niệm 35 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 4 tháng 10 hàng năm là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Ngày này cũng là dịp để nhắc nhở toàn dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Trước thực trạng trên địa bàn cả nước thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy, đặc biệt là các vụ cháy nổ tại nhà ở kết hợp làm nơi sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đội công tác phòng cháy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương và lực lượng công an tại cơ sở triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy. Kinh doanh đồ thờ vàng mã từ nhiều năm nay ở khu vực chợ km 6 phường Yên Thịnh thành phố Yên Bái. Hộ ông Đặng Minh Khôi luôn được các cán bộ công an phường đến tuyên truyền nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Do đặc thù nơi kinh doanh kết hợp với nhà ở lại buôn bán các mặt hàng có nguy cơ cao dễ xảy ra cháy, nên ông Khôi luôn nhắc nhở các thành viên trong gia đình phải cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho gia đình và những người xung quanh. Ông Đặng Minh Khôi, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
"Nhà hàng của mình thì là có nguy cơ cháy nổ cao thì trước tiên là được trên phường các anh xuống tuyên truyền về an toàn cháy nổ, để mình cũng có chủ động là phòng chống cháy nổ."
Đại úy Lưu Đức Quang, Trưởng Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
"Đặc thù là địa bàn này cũng có một số những hộ kinh doanh ở trên địa bàn, thì chúng tôi cũng đã gặp gỡ trực tiếp tiếp xúc với các cái chủ hộ kinh doanh và tuyên truyền cũng như là cho ký cam kết và hướng dẫn các hộ kinh doanh về các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cũng như là các kỹ năng xử lý các tình huống đến người dân để người ta hiểu và và có những cái để chủ động phòng ngừa đối với công tác phòng cháy chữa cháy.
Để chủ động phòng ngừa, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức trong nhân dân, góp phần giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Mặc dù đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng trên thực tế, tình hình cháy nổ vẫn diễn ra rất phức tạp. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ cháy nổ, làm 2 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng hơn 2,7 tỷ đồng và 7 hectare rừng các loại. Thượng tá Nguyễn Kim Oanh, trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái nói:
Nguyên nhân cháy chủ yếu là do chập điện, do đốt, sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Và các loại hình cháy thì tập trung ở nhà dân. Điều đó cho thấy việc thực hiện chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và trong sử dụng điện trên địa bàn còn hạn chế. Và đây cũng là nguyên nhân chính xảy ra cháy trong thời gian qua.
Trong bối cảnh tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp khó lường, để nâng cao ý thức phòng ngừa cho người dân về phòng cháy chữa cháy, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công tác điều tra cơ bản, đặc biệt tập trung kiểm tra các cơ sở trọng điểm, các chuyên đề lớn như vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Qua đó kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Với đặc thù mặt hàng kinh doanh của đơn vị là loại hàng kinh doanh có điều kiện và yêu cầu rất nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ. Để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh, công tác an toàn cháy nổ luôn được công ty xăng dầu Yên Bái quan tâm triển khai đến hệ thống 33 cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Tại tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga của công ty đều có phương án chữa cháy cụ thể, chi tiết, sát thực với tình hình thực tế và triển khai học tập, thực tập các tình huống phương án chữa cháy theo quy định của Bộ Công an. Cùng với đó, công tác tổ chức đào tạo, huấn luyện, tuyên truyền nghiệp vụ cũng như kiểm tra theo dõi hoạt động đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được đơn vị quan tâm. Do làm tốt công tác an toàn phòng cháy chữa cháy nên nhiều năm qua công ty không để xảy ra vụ cháy nổ nào, đảm bảo tuyệt đối an toàn các cửa hàng và các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ông Hoàng Quốc Dũng, cửa hàng trưởng số 33 công ty xăng dầu Yên Bái nói:
Mặt hàng xăng dầu là mặt hàng dễ cháy nổ, cho nên là cái công tác phòng cháy là rất quan trọng, cho nên là đơn vị đã được công ty cấp đầy đủ các biển hiệu rồi là bình bột chữa cháy.
Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chủ động phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở theo kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất và kiểm tra chuyên đề. Từ đầu năm đến nay đã lập 833 biên bản kiến nghị đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 62 cá nhân, tập thể với tổng số tiền phạt là hơn 340 triệu đồng. Quá trình đô thị hóa cùng với sự phát triển của các khách sạn, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh, sản xuất và dịch vụ đa ngành nghề càng làm gia tăng nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ và tai nạn, sự cố, nhất là khi ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất và người dân chưa cao. Các điều kiện về cơ sở tầng giao thông còn bất cập, nguồn nước không thuận lợi, các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác chữa cháy. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết, thiên tai, diễn biến bất thường, nắng nóng, hanh khô kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Thượng tá Nguyễn Kim Oanh, trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái nói:
Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra trong thời gian tới, công tác phòng cháy cháy tôi tập trung vào việc thứ nhất là tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, hộ dân, người dân trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Từ đó nhận thức được công tác phòng cháy cháy là của toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng công an là nòng cốt. Thứ hai là tăng cường kiểm tra hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và trong sử dụng điện, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy cháy.
Với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nên công tác phòng chống cháy nổ của Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần làm giảm nguy cơ gây cháy nổ ngay từ mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua đã diễn ra trận chung kết Futsal World Cup 2021 giữa Argentina và Bồ Đào Nha. Phút 13 trong một pha tranh bóng thiếu sự kiềm chế, Boruto đã đấm vào bụng của Ricardinho bên phía Bồ Đào Nha. Tổ trọng tài điều khiển trận chung kết đã tham khảo và quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu với cầu thủ bên phía Argentina. Phút 15, Pani đi bóng kỹ thuật tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Argentina. Phút 28, Ricardinho đã phạt góc bên cánh phải cho Pani nới rộng cách biệt. Đúng một phút sau, Argentina có bàn rút ngắn cách biệt quan trọng do công của Angel Claudino. Những phút sau đó, Argentina thi đấu hứng khởi và có nhiều cơ hội ăn bàn. Song 1-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Bồ Đào Nha đã chính thức xoán ngôi vô địch Futsal World Cup 2021 của chính đối thủ.
Tiếp tục với diễn biến trận cầu tâm điểm ngoại Anh đêm qua giữa Liverpool và Manchester City. 45 phút đầu tiên không đội nào ghi được bàn thắng, nhưng nếu xét về số cơ hội thì Man City nhỉnh hơn Liverpool. Sang hiệp 2, Liverpool đã có những điều chỉnh về chiến thuật và họ đã mở tỷ số trước ở phút thứ 59 từ một pha phản công nhanh, Salah chọc khe cho Mane băng xuống dứt điểm quyết đoán chéo góc mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 69, Foden gỡ hòa 1-1 cho Man City bằng một cú sút chéo góc. Mặc dù vậy, phút 76, Liverpool đã tái lập thế dẫn bàn nhờ một siêu phẩm của Salah. Đáng tiếc cho cá nhân cầu thủ Ai Cập cũng như cả đội Liverpool bởi họ đã không thể bảo vệ được lợi thế dẫn bàn. Phút 81, De Bruyne sút xa, bóng hơi chạm vào Matic đổi hướng khiến thủ thành Becker bất lực. Với 16 điểm, The Blue đã leo lên chiếm trọn ngôi đầu bảng ngoại Anh sau 7 vòng.
Cú sốc lớn đã xảy ra tại vòng 7 Ligue 1 đêm qua khi Messi và các đồng đội thua trận đầu tiên của mùa giải này trong chiến làm khách đến sân của Rennes. Phút cuối hiệp 1, trong một pha tấn công đơn giản, bóng được đưa vào cho Lars Potter trước khi tiền đạo này dứt điểm hạ gục Donnarumma mở tỷ số trận đấu. Ngay đầu hiệp 2, Taid ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Rennes. Choáng váng với hai bàn thua, PSG bắt đầu dồn lên tấn công ở những phút còn lại và tạo ra được vài cơ hội ngon ăn. Phút 68, Mbappe đưa bóng vào lưới Rennes nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước đó anh đã rơi vào thế vị vị. Chung cuộc, PSG thất bại 0-2 trước Rennes nhưng vẫn tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm sau 9 vòng đấu.
Real Madrid cũng đã có một trận đấu gây thất vọng khi để Espanyol đánh bại ở vòng 8 La Liga. Phút thứ 17, Raul de Tomás dứt điểm tung lưới thủ môn Courtois, bất ngờ bị thủng lưới Real dồn lên hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, lối chơi chặt chẽ của Espanyol khiến các ngôi sao bên phía đội bóng Hoàng gia không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành. Bế tắc trong tấn công, Real đã phải nhận đòn hồi mã thương từ Espanyol. Phút 60, Nacho nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Dù Benzema đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút thứ 71 sau một pha đi bóng vẫn dứt điểm đẳng cấp, tuy nhiên kèn trắng đã không thể có được dù chỉ là một điểm. Ở vòng 7, Bundesliga cũng chứng kiến một cú sốc khi Beck đã hứng chịu thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Eintracht Frankfurt. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có nơi mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18-20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.